Minh Thúy xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Đây là chương trình Cà phê Góc Phố do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Trong chương trình Cà phê Góc Phố hôm nay, Minh Thúy xin gửi đến quý vị bài viết Ai mơ ước nhân quyền, ai lật đổ chính quyền của Trung Nguyễn. Nhân ngày kỷ niệm quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 2017 năm nay, có lẽ những ai quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam đều không khỏi thở dài trước việc hàng loạt công dân, tổ chức vì công bằng xã hội bảo vệ nhân quyền mà bị bắt bớ đàn áp cả năm 2017. Cùng với việc có nhiều nhà hoạt động đang bị sách nhiễu, số người bị bắt vẫn còn có thể tăng trong vài tuần cuối cùng của năm nay. Đảng viên Cộng sản cũng cần phải được bảo đảm quyền con người. Cả xã hội đang xôn xao theo dõi diễn tiến bắt bớ Đinh La Thăng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản. Giờ đây, những người mơ ước Việt Nam có nhân quyền nhất, đặc biệt là quyền được xét xử công bằng, công khai, quyền được sống, không bị xử tử, có lẽ chính Đinh La Thăng và những người cùng vụ án với ông. Dĩ nhiên là ông Thăng và những người cùng vụ sẽ không có một cơ hội nào thoát tội dưới chế độ chính trị do ông phục vụ và bảo vệ. Trung ương Đảng Cộng sản vừa ban hành quy định 102, trong đó cấm đảng viên Cộng sản không được đòi tam quyền phân lập, nghĩa là chủ trương của giới lãnh đạo Cộng sản trước sau như một là khống chế trực tiếp, tuyệt đối quốc hội, chính phủ và tòa án. Không có tam quyền phân lập thì dĩ nhiên là không có tòa án độc lập. Không có tòa án độc lập thì xét xử như thế nào là theo ý của giới lãnh đạo Cộng sản, nghĩa là không có công lý và không có quyền con người tại Việt Nam. Giới lãnh đạo Cộng sản tiếp tục vi phạm hiến pháp. Khoảng 3 điều 102 của hiến pháp hiện hành cho chính giới lãnh đạo Cộng sản ban hành ghi rõ. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ ích lợi của nhà nước, quyền và ích lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Khoảng 2 điều 103 hiến pháp cũng ghi thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán, hội thẩm. Tuy thế, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng lại ra lệnh đem vụ Trinh Xuân Thanh ra xét xử ngay trong tháng 1 hay tháng 2 năm 2018. Rõ ràng ở đây người đứng đầu của một tổ chức chính trị đã can thiệp trắng trợn vào việc xét xử của tòa án. Nếu ông Trọng không ra lệnh, thì hệ thống tư pháp Việt Nam có xử ông Trịnh Xuân Thanh hay là các đại án tham nhũng khác hay không? Việc ra lệnh xét xử của ông Trọng như vậy đã khiến cho cá nhân của ông và các tổ chức đảng Cộng sản cầm quyền của ông vi phạm điều 103 của Hiến pháp một cách công khai. Liệu có cơ quan nào để cho tòa án có thể xét xử ông Trọng nói riêng và giới lãnh đạo Cộng sản nói chung vì việc vi phạm Hiến pháp và pháp luật này? Câu trả lời rõ ràng là không có. Chừng nào Việt Nam chưa có tòa án độc lập hoặc là tam quyền phân lập, đó là lý do Trung ương Đảng Cộng sản ban hành quy định 102 cấm đảng viên đòi tam quyền phân lập. Pháp trị, tức là nhà nước pháp quyền, là giải pháp chứ không phải đức trị. Cũng ngay trong ngày bắt Đinh La Thăng, ngày 8 tháng 12 thì ông Trọng cũng ra mắt bộ sách Vững bước trên con đường đổi mới. Trong đó, ông cũng chỉ xoay đi xoay lại việc dạy đạo đức cách mạng, chỉnh đốn đảng, hoàn toàn không có giải pháp gì mới trong việc chống tham nhũng vốn là giặc nội xâm. Không có thể đổi mới thật sự nếu tư duy vẫn như cũ, bởi vì vấn đề cũng sẽ như cũ. Chỉ có thể đổi mới khi giới lãnh đạo có duy tư mới, giải pháp mới, đó chính là điều các đảng viên Cộng sản chính trực đã nói ngay trong nội bộ đảng, đa nguyên đảng, tam quyền phân lập, xã hội dân sự. Tiếc thay những điều trên lại là điều cấm kỵ trong đảng Cộng sản, nghĩa là giới lãnh đạo Cộng sản tiếp tục đi trên con đường cũ, với tham nhũng và bất công xã hội trải rộng khắp nơi, cũng có nghĩa là họ chọn con đường đi đến sụp đổ. Chính tiến sĩ Nhị Lê, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản đã nói rõ về chuyện sụp đổ sắp tới của đảng Cộng sản. Sự rạn vỡ chia sẻ về chính trị tất yếu sẽ dẫn đến sự tan vỡ về mặt tổ chức. Nếu sự tan vỡ về mặt chính trị cộng với sự tan vỡ về tổ chức, thì Đảng Cộng sản không còn là đảng nữa, Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc không còn vai trò lãnh đạo đất nước được nữa. Nếu thực sự giới lãnh đạo Cộng sản quyết tâm chống tham nhũng, hẳn là đường dây mua chức đại biểu quốc hội do bà Châu Thị Thu Nga muốn khai ra đã không bị tòa án công khai bịt miệng tại tòa. Chính giới lãnh đạo Cộng sản đã lật đổ chính quyền nhân dân. Chính quyền nhân dân chỉ có thể được hiểu theo nghĩa là đại biểu quốc hội do lá phiếu trung trực của người dân bầu ra. Việc mua bán chức đại biểu quốc hội rõ ràng là hành vi lật đổ chính quyền nhân dân để lập nên một chính quyền của những nhóm lợi ích tham nhũng. Cũng như vậy, giới lãnh đạo Cộng sản không cho bà Nga khai ra đường dây mua bán chức tước chính là hành vi tiếp tay, bao che và đồng phạm cho chuyện lật đổ chính quyền nhân dân. Từ đó ta có thể thấy tất cả những người bị kết án theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ở Việt Nam đều bị kết án oan, vì ở Việt Nam không hề có chính quyền nhân dân để lật đổ. Những người lật đổ chính quyền nhân dân chính là giới lãnh đạo Cộng sản. Họ đã biến chính quyền thành công cụ của một đảng từ khi chối tam quyền phân lập, từ chối tòa án độc lập. Một vấn nạn mà chính báo chí chính thống của đảng Cộng sản nêu ra là nạn quan chức thi nhau đi ra nước ngoài tham quan học tập, khiến cho ngân sách kiệt quệ. Quan chức Cộng sản hiện còn dùng chữ cách mạng 4.0. Trong khi đó thì tinh hoa của văn minh nhân loại chính là đa nguyên đa đảng, xã hội dân sự, tam quyền phân lập, quyền con người thì chính đảng Cộng sản lại chối bỏ. Chỉ cần ngồi ở Việt Nam, giỏi tiếng Anh, sử dụng được Google thành thạo là có thể tham quan học tập được hầu hết các quốc gia trên thế giới, đâu cần phải tốn tiền. Thế nhưng giới lãnh đạo Cộng sản lại đang muốn ra luật lệ ngăn cản hoạt động của Google, Facebook, bất chấp việc đó vi phạm luật của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Như vậy, vấn đề lớn nhất của Việt Nam là tư duy lấy đảng trị quốc và cơ chế đảng trị không được thay đổi thì không có hy vọng gì việc quyền con người được tôn trọng ở Việt Nam. Quyền con người phải là trung tâm chứ không phải quốc gia. Các cuộc cách mạng ở Việt Nam trước đây đều lấy quốc gia và dân tộc làm chủ đạo. Từ đó, con người cá nhân bị đè dẹp dưới cái khái niệm đó. Bản thân giới lãnh đạo Cộng sản khi đàn áp các cá nhân, tổ chức lên tiếng vì công bằng xã hội đều đem khái niệm an ninh quốc gia ra để bao che, ngụy biện cho việc vi phạm nhân quyền. Cuộc cách mạng sắp tới của nhân dân Việt Nam chính là phải đặt con người vào vị thế trung tâm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân dưới thể chế nhà nước pháp quyền. Cuộc cách mạng đó phải được bảo đảm bằng một hiến pháp chuẩn mực, bảo đảm quyền làm chủ của con người và đoàn kết quốc gia. Việc bắt Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, báo hiệu một thời kỳ đấu tranh khốc liệt, một mất một còn trong nội bộ đảng Cộng sản. Người thét ra lửa, đòi đốt lò như ông Trọng hôm nay, hoàn toàn có thể bị các đồng chí của ông đem ra trước vành móng ngựa ngày mai. Cũng như ở Trung Quốc, trùm an ninh đầy quyền lực Chu Vĩnh Khang, người đã từng đàn áp biết bao nhiêu nhân dân Trung Quốc khao khát dân chủ, đã nhận án chung thân trong một phiên tòa xét xử kín. Quả báo đến tức thì, ngay trong kiếp này chứ không cần phải đợi kiếp sau. Các đảng viên Cộng sản, các sĩ quan an ninh, công an, quân đội cần phải suy nghĩ thấu đáo về những tấm gương đó. Vi phạm nhân quyền, đàn áp bất đồng chính kiến, bắt bớ tổ chức chính trị đối lập, bức cung, nhục hình thì trước sau gì cũng phải đối diện với tòa án và lương tâm của chính mình. Còn những người Việt Nam khao khát một nền dân chủ hiện thực, pháp quyền chuẩn mực, chính quyền chính trực cần phải đoàn kết với nhau để bảo đảm một sự chuyển đổi trong hòa bình với tinh thần đoàn kết dân tộc, không còn hận thù, nội chiến, đổ máu như đảng Cộng sản đã làm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát từ Washington DC do Minh Thúy đảm trách. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.